Trình Gia Hân đứng lên. Ông không dự tính học bổng của tôi bị lấy, nhưng ông dùng chính việc đó để ép cô Nhã Lâm ký. Hạ Tuấn Nghi nói hợp đồng và bảo hiểm của anh bị đặt lên bàn để buộc một kết luận kỹ thuật giả. Bạch Tử Yên nói phiếu bàn giao biến mất sau khi cô nộp sổ. Chu Mạn Thanh thừa nhận mình đã giúp lời Vu Lan rộng, rồi chỉ vào các trang bị thay. Ông dùng nỗi sợ an toàn của chúng tôi làm vũ khí. Tần Nhã Lâm yêu cầu phát đoạn ghi hình đầy đủ đêm công diễn. Khán phòng nhìn thấy cô cứu từng nhịp, Trình Gia Hân hoàn thành độc tấu và cả dàn nhạc khép tác phẩm trong bóng tối. Sau đó là cảnh Lục Minh Khải bước ra với phiếu đã chuẩn bị sẵn trước khi bất kỳ kiểm tra kỹ thuật nào diễn ra. Không cần một bài diễn thuyết dài hơn, chuỗi hành động tự nói lên điều ông đã sắp đặt. Hội đồng bãi nhiệm Lục Minh Khải khỏi vị trí giám đốc nghệ thuật, chuyển hồ sơ giả mạo và phá hoại cho cơ quan xử lý của thành phố hư cấu, đồng thời đóng băng mọi giao dịch của quỹ liên quan. Người trợ lý bị đình chỉ, nhưng được xem xét giảm trách nhiệm vì giao nộp dữ liệu và thừa nhận phần việc. Nhóm sao chép cùng người trực bảo trì bị điều tra riêng theo mức tham gia. Tần Nhã Lâm không nhìn Lục Minh Khải khi ông rời phòng. Cô nhìn những nhạc công từng đứng trong bóng tối. Việc ông ấy mất ghế không tự động trả lại những gì mọi người đã mất. Chúng ta còn phải sửa từng quyết định đã dựa trên lời Vu. Phản công kết thúc ở đó, không phải bằng tiếng vỗ tay, mà bằng một danh sách nghĩa vụ, trả tên tác giả, khôi phục học bổng, bồi hoàn thu nhập, sửa thông báo công khai và dựng lại một quy trình không cho một người nắm cả tác phẩm, dữ liệu lẫn câu chuyện về sự cố. Lần đầu tiên, quyền lực đổi chiều không nằm trong tay một giám đốc mới. Nó nằm trong việc không ai còn được phép tắt 7 ngọn đèn rồi tự mình viết luôn nguyên nhân.